263.
Trong dạo bão, chị nhân gió cảnh thổi đồng.
Cả cái đoạn dài này Diệu Châu nó vừa đọc nó nói cái gì? Tức là Hòa Thượng Thanh Từ ngài giảng cái câu chánh văn. Bây giờ con cứ giải nghĩa nguyên cái câu chánh văn thì xem sao. Bây giờ Hòa Thượng đã giải nghĩa mấy trang rồi. Giờ con giải nghĩa đi, cái đoạn này nói cái gì? Giáo nghĩa là ở đâu? Giáo tức là lời kinh. Đây này, giáo tức là kinh. Kinh thì ai nói? Là lời Phật dạy. Tiếng gió cảnh thổi động đến phải khiến cho sóng to nổi dậy. Câu nghĩa là gì? Trước hết mình nói thí dụ, xong rồi mình hợp pháp. Cái dòng sông ngoài mặt biển thì cái cảnh đó, khi cái gió nó ở ngoài mặt biển, cái dòng sông thì êm lặng. Thế nếu mà gặp gió thì làm sao? Sóng lên. Thì đây ví như chúng ta làm sao? Lời khen với lời chê là ở nơi tai nó lạnh. Mà chúng ta có mấy nơi cả thể nó lạnh cảnh. Cả mắt, cả mũi, cả lưỡi, cả thân, cả tâm. Nó lạnh sáu trần. Thế nếu mà gió nó có thể là gió thuận chiều, mà cũng có thể gió ngược chiều, gió nghịch. Cái thuận là mình vừa ý thì mình vui. Thế còn nếu mà cái nào nó trái ý thì mình giận. Thì cả thuận cả nghịch nó đều nổi gió cả. Con nói tiếp, sóng nổi lên thì trông nó dữ dội, còn mặt nước thì phẳng lặng êm ả. Thế nhưng tụi tên, cho nên đặt tên là sóng với nước thì nó thành bởi vì hai trạng thái, nhưng mà thể của nó thì là một hay là hai?
Là một.
Đấy là nói về cái thí dụ sóng với nước tuy hiện ra hai trạng thái nhưng mà nó vẫn là một thứ nước chứ không phải là hai. Thế còn đây muốn thí dụ với cái gì? Tâm của con thì thế nào thì gọi là cái tâm nổi sóng, thế nào thì gọi là cái tâm phẳng lặng? Mà sở dĩ nó nổi sân lên hay là nó nổi tham lên là do vì đâu? Cảnh bên ngoài nó xúc chạm, nó kích thích, khiến cho cái tham với cái sân nó nổi dậy lên. Con nói tiếp với cái gì? Khi cái tâm mình an ổn thì lợi ích cho mọi người, giúp đỡ mọi người làm việc lành. Còn cái khi mà cái tâm nó nổi sóng thì sao? Thì nó làm hại người khác. Đó là nói cái nghĩa thường. Còn cái nghĩa thật, đấy chính là ai? Đấy, cái tâm nó bình an thì nó đưa mình về cảnh Phật, nó đưa mình về cảnh bình an, tức là trở thuyền, chính mình được bình an. Còn nếu mỗi khi mà cái tâm nó nổi sóng lên thì sao? Nó lật úp cái thuyền, nghĩa là nó đưa mình đi đâu? Đấy, nó đưa vào địa ngục, ngã quỷ, bàng xanh. Đấy, cái đọa lạc cũng chính ở cái tâm mình. Đấy, thì cái tâm nổi sóng hay cái tâm lặng lẽ cũng chỉ là tâm mình, cái đâu có phải là cái gì ngoài khác. Nhưng mà cái tâm nổi sóng ấy nó lật úp thuyền, nghĩa là nó đưa mình vào địa ngục, ngã quỷ, bàng xanh. Nó đưa mình vào cảnh đọa lạc. Còn cái tâm bình an ấy, thì sáng suốt, thì đó là tâm thánh hiền. Để cho cảnh kích thích thì nó liền nổi sóng lên. Thế cho nên cả ngày mình muốn cho tâm mình nó đừng nổi sóng thì nó phải chăm. Ở đây ngài nói giản dị, chăm cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Dùng cái tâm mà ngó cái mắt, cái tai, mũi, lưỡi. Thì như thế để cho giản dị, ai cũng nhận được ra và ai cũng có thể chăm được. Bây giờ cứ cả ngày mình cứ để cái tâm đừng bận lòng việc bên ngoài, mà để tâm an định ngó lại cái mắt, tai, mũi, lưỡi của mình. trong cái khi năm cái căn này nó động đến cảnh trần, thế thì mình giữ gìn đừng để cho nó nổi, cho nó hoặc là gặp cảnh thuận thì nó đừng có quá vui mừng. Như nhiều khi chị em mỗi khi gặp cái cảnh thì vui là cười la hét, thì đấy như thế là tức là cái con trâu của mình nó rung rỡ. Thế mà khi những gặp những cảnh trái ý thì khóc, thì than vãn, đó cũng là mình cũng là người bị cái cảnh ở bên ngoài nó xúc mạnh. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập, tất cả những người tu ở trên bài vừa rồi vừa nói, nếu mà để cho sóng nó dậy lên thì nó sẽ làm úp cái thuyền, mình sẽ phải đọa lạc. Cho nên phải giữ cho tâm mình đừng nổi sóng, nghĩa là cái tâm của mình phải an hòa, không yêu cũng không ghét mà an ổn. Thế muốn cho cái tâm nó an ổn thì mỗi khi nó chạm cảnh mình phải đề phòng. Cho nên phải quán ba cái ai có rè để biết rõ cảnh bên ngoài, cái sắc thanh hương vị xúc, tất cả sáu trần đều hư vọng, không có thật. Biết nó hư vọng rồi thì mỗi khi chạm xúc vào thì thuận mình cũng không có quá mừng, mà đến nỗi thành sóng tham, mà nghịch mình cũng không quá giận để đến nỗi thành sóng sân. Như vậy thì mới chắc chắn cái thuyền của mình không bị úp. Xin đọc tiếp.
Ý nghĩ của chúng ta biết rằng vì ý nghĩ có hai.
Chậm dạy cái gì đấy? Những người tu chia làm hai hạng. Một hạng thật tu và một hạng không tu. Những người xuất gia đã có hai hạng người. Người tu là người chăn trâu, còn người không chăn tức là người không tu. Muốn thì phân biệt chỉ có một cách là xem hễ cái người này để ý giữ gìn sáu căn, giữ gìn năm, dùng cái tâm mà giữ gìn cái con mắt, cái đấy, mắt tai mũi lưỡi thân ý trong cái lúc sống, trong đời sống hàng ngày của mình đây đấy. Nếu mà đem cái tâm để ý giữ gìn sáu căn thì đấy, cái vị ấy là người tu. Còn cái người bừa bãi mặc sống theo như là những người ở ngoài đời mặc tình để cho cảnh nó kích thích thì đấy là những người không tu. Ở đây ngài phân biệt, hễ người nào có chăn trâu thì cái người mới là người tu, mới thật là người xuất gia. Còn người nào không chăn trâu thì tức là không để ý, không đem cái tâm mà kèm giữ mắt tai mũi lưỡi thân của mình trong lúc trong cái đời sống hàng ngày, sống bừa bãi, sống buông lung, không để ý chăm sóc cái tâm của mình, không để ý chăm sóc những khi mình tiếp xúc với mọi người ở chung quanh trong đời sống hàng ngày của mình mà mình không rèn giữ, thì đấy là người không có tu hành gì cả. Cái đây tiềm thức đấy phân tách cái người có tu hay là người thật tu, hay là những các người bừa bãi. Trong hạng xuất gia có hai hạng người. Nếu mà đem tâm kèm chế hộ sáu căn thế thì người ấy là người tu. Còn không để ý gì cả, sống bừa bãi theo cái gió của thế gian thì những người ấy không kể, tuy là vẫn ở trong chùa mà không phải là người tu. Thì dù cái tính nết có tốt bao nhiêu rồi ngày mai cũng dần dần buông trôi theo cảnh, rồi đi về cái đọa lạc. Thế thì đấy thì là cái chỗ chăn, mà ở đây chăn trâu giữ gìn sáu căn là giữ gìn cái gì? Thì ở đoạn dưới ngài nói là có năm dục, con mắt nó thích chạy theo sắc, cái tai nó thích chạy theo âm thanh, cái mũi nó thích chạy theo những mùi thơm hôi, cái lưỡi nó thích chạy theo những vị ngon, và cái thân thì nó tìm những các cái xúc chạm thỏa mãn của nó, và ngay đến cái tâm ý nó cũng hay thả lỏng theo những cái pháp trần. Thế cho nên sáu căn nó chạy theo sáu trần. Thường là tuy là cái trần thứ sáu chỉ là hình ảnh của năm trần ở ngoài, cho nên ta gọi chỉ người ta gọi là năm dục. Chúng ta có cái ưa thích chứ không mấy khi chịu ngồi yên vắng lặng mà hàng phục những các cái cảnh, những cái cảnh trần này. Phần nhiều ấy, chúng ta không có công việc thì cũng kiếm cái này, kiếm sách để xem, kiếm cái này cái kia, chứ không mấy người chịu yên tĩnh mà trở về mình. Đó là bởi vì cái tâm nó còn thèm khát, nó phải có món ăn của nó, những cái gọi là ngũ dục. Cái mắt nó thích trông, người ta trông cả ngày còn chưa đủ, còn phải xem tivi, còn đi xem cinema, còn phải đi du lịch. Đó là bởi vì cái con mắt nó thích trông cái thứ này thứ kia. Cái tai cũng thế, bình thường chưa đủ, còn phải đi nghe nhạc, đi nghe hát, còn đủ thứ. Thì cái mũi nó cầu những cái mùi thơm, cái lưỡi cũng thế, tuy là hàng ngày hai bữa cơm nhưng mà nó cũng cứ muốn có những cái của ngon vật lạ. Thế là cái sáu căn của chúng ta nó thèm khát sáu trần, thì cái đó gọi là cái vui ngũ dục, là cái vui của người thế gian chưa quán ba cái ai có rẻ, cho nên cho năm dục năm cảnh là thật, cho nên thèm khát. Thì phà một khi đã thèm khát những cái vừa ý, mà nếu không được vừa ý là lại nổi giận, bực bội, tức tối. Hễ có cái tâm ngu si cho cảnh trần là thật, là si, thì nó sẽ có tham, tham những cái vừa ý mình. Mà nếu không được vừa ý thì nổi giận là sân. Ba cái độc tham sân si nó cứ nối đuôi nhau, nó ở trong tâm chúng mình. Cái gốc của nó là si. Hễ vừa ý thì nó hiện lên tham, hễ trái ý thì nó hiện lên sân. Thế cho nên đây là cái chỗ tu của tất của người xuất gia. Hễ chúng ta để ý cái chỗ này mà chúng ta hàng phục được sáu căn của chúng ta thì đó là người tu. Còn nếu chúng ta bừa bãi sống qua ngày, cứ gặp duyên nào lãnh duyên ấy, thì đó là chúng ta không tu. Cho nên đây Hòa Thượng Ngài minh định cái thế nào là người xuất gia chân thật. Đấy. Vậy đề phòng sáu căn, mà cần nhất ấy, là để cho nó đừng theo cái năm dục, năm cái cảnh sắc thanh hương vị xúc, năm cái cảnh ấy. Thế muốn thoát được năm cái gió cảnh ấy, chúng ta phải quán ba cái ai có rẻ. Hễ mà quán được hàng ngày, tập được, đó là chúng ta thoát được cái kiến hoặc, bắt đầu đặt trên chân lên đường thánh.